Xin kính mời tập đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Ngày mai mùng 4 tháng 3 năm 2018, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba, giáo huấn số 14, nhiệm vụ cai quản như vị đại diện và sứ giả của Đức Kitô, các giám mục cai quản các giáo hội địa phương được tra phó cho mình bằng những lời khuyên bảo, khích lệ, gương sáng của mình, và cũng bằng thẩm quyền và quyền thức thánh chức mà các ngài phải thực thi để xây dựng trong tinh thần phục vụ là tinh thần của thầy mình. Quyền năng này mà các ngài thi hành là một cách cá vị nhân danh Đức Kitô, là một quyền năng riêng, thông thường và trực tiếp. Tuy việc thực thi quyền này cuối cùng phải được hướng dẫn bởi thẩm quyền tối cao của Hội Thánh, nhưng không được coi các giám mục như những đại diện của giám mục Roma. Thẩm quyền thông thường và trực tiếp của vị này trên toàn Hội Thánh không hủy bỏ, nhưng trái lại củng cố và bảo vệ thẩm quyền của các giám mục. Thẩm quyền này phải được thực thi trong sự hiệp thông với toàn thể Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của giám mục Roma. Giáo lý Hội Thánh Công giáo các số 894 và 895. Mùng 5 thứ 2, mùng 6 thứ 3, mùng 7 thứ 4, Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita tử đạo. Mùng 8 thứ 5, Thánh Gioan Thiên Chúa tu sĩ. Mùng 9 thứ 6, Thánh Francisco Roma nữ tu. Mùng 10 thứ 7, 11 Chúa Nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Rao ôn phối, rao lần thứ nhất, có anh Giuse Maria Trần Hoàng Quân, con ông Vicente Trần Văn Dân Hùng và bà Maria Hoàng Thị Nguyệt, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 32/159 Ông Ích Khiêm, phường 14, quận 11, giáo họ Paulo, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Kim Ngân Tân Tòng, con ông Nguyễn Văn Hùng Cường và bà Thái Thị Lộc, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại số B13/2B, ấp 2C, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, giáo họ Francisco Xavier, giáo xứ Bình Thuận, giáo phận Sài Gòn. Ai biết đơn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chánh xứ? Xin thông báo. Thông báo thứ nhất, ngày mai Chủ nhật đầu tháng, cha có cử hành nghi thức rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Gia đình nào đã đăng ký xin đưa các trẻ đến nhà thờ lúc 8:15. Xin lưu ý các gia đình chuẩn bị khăn và nến rửa tội. Thông báo thứ hai, giáo xứ sẽ khai giảng lớp dự tòng, giáo lý dự tòng hôn nhân khóa 1 năm 2018 vào thứ ba ngày mùng 6 tháng 3 năm 2018 lúc 19:00. Xin theo dõi chi tiết được dán tại bảng thông tin và văn phòng giáo xứ. Lấy đơn và nộp tại văn phòng giáo xứ hạn chót là Chủ nhật mùng 4 tháng 3 năm 2018. Mẫu đơn cũng được đăng trên thông tin giáo xứ. Quý ông bà có thể truy cập tải về nộp tại văn phòng giáo xứ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Cha và Công và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Ngài cũng muốn mời gọi tất cả mọi người chúng ta thanh tẩy đền thờ tâm hồn của chúng ta để xứng đáng cho Chúa ngự. Trong tâm tình ấy, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phong tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lôi tai tôi mỏi đời. Vì vậy tôi xin đứng bà ma ghi âm trong đời đồng trinh, tăng thiên thần, tăng thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chiếc cơm xe áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yêu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương quay nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chức sách xuất hành. Ngày ấy trên núi Sinai, Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà thờ phụng. Vì ta Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương đối với những kẻ ghét ta. Ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta chọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh. trong 6 ngày ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày Sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi không được làm công việc nào cả, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong 6 ngày Đức Chúa đã lập dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó. Ngươi đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian hại người, ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa hay bất cứ vật gì của người ta. Đó là lời Chúa.
Luật pháp của Chúa tiên áo thay, bồi bổ tâm linh luôn thiết thương. Giáo huấn của Ngài là cố định cho người khôn ngoan. Làm tuôn xa Chúa thân khiến thay, còn hai muôn năm sẽ chấm phai. Phán quyết của Ngài là chân thật, xâm lược công minh.
Lạy Chúa tuyệt vời thay, lạy Chúa là thân chính và là sự sống.
Tôi ta Chúa đã đến tâm lật điều chuyên chân từng tháng năm, nhưng đã lâu lần nào tranh được xin Ngài thương tha.
Lạy Chúa tuyệt vời thay, lạy Chúa là thần chi và là sự sống.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ơn cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
gần đến lễ vượt qua của người Do Thái. Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt thành, nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thực, chính người biết gì có trong lòng con người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đã từng nói: hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Và lật từng trang tin mừng thì chúng ta thấy quả thật Chúa Giêsu cũng hiền lành. Chẳng hạn như đi qua cái miền Samari thì Ngài cho các môn đệ của mình đi trước để dọn chỗ, dọn nơi cho Ngài đến để nghỉ. Thì Ngài vào, các môn đệ của Ngài vào trong một làng, thì người ta biết là thầy trò của Chúa Giêsu đang trên đường lên Jerusalem, cho nên là không có tiếp. Thì lúc bấy giờ thánh Giacôbê và thánh Gioan tông đồ mới nổi điên lên: đấy là thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hết cái tụi này không, hết cái làng này không? Thì Chúa Giêsu mới nói: không biết thần khí nào sử dụng các con. Thế rồi thầy trò bỏ đi nơi khác, không có nổi điên giống như là Giacôbê và Gioan. Rồi chúng ta thấy rất là cụ thể hơn là khi Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó, thì khi Ngài bị nhục mạ, hành hạ đủ điều, bị chế nhạo đủ cách, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn nín lặng và thản nhiên, không có nóng. Rồi khi chịu treo trên cây thập giá, cách đớn đau tủi nhục, và những người đứng dưới chân thập giá lại còn chế giễu nhạo cười nữa. Nếu mà Chúa lấy quyền năng mà Chúa quạt cho một cái thì chắc là chết. Nhưng mà Chúa Giêsu lại không có nổi nóng nổi giận, mà lại cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những người đã hành hạ, đã đóng đinh mình, vì họ không biết việc họ làm. Thì một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là: tại sao trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại nổi nóng nổi điên như thế? Điều gì đã làm cho Ngài nổi điên lên, rồi lấy dây thừng làm roi, rồi quật chiên quật bò, quật những người mà buôn bán bò chiên bồ câu đó ra khỏi đền thờ, lật tung những bàn của những người đổi tiền? Bây giờ Chúa Giêsu có vẻ bạo lực quá, tại sao? Điều gì?
Muốn trả lời cho câu hỏi ấy, chúng ta phải quay lại bối cảnh của bài tin mừng hôm nay. Bối cảnh của bài tin mừng hôm nay là lễ vượt qua. Và đối với người Do Thái thì lễ vượt qua được tổ chức rất là long trọng tại Jerusalem. Theo luật pháp của người Do Thái thì mọi người phải lên Jerusalem dự lễ vượt qua, vì là lễ trọng nhất của họ. Không phải chỉ có người Do Thái ở trong xứ mà thôi, mà ngay cả những người Do Thái ở hải ngoại, những người xa quê hương cũng hướng về Jerusalem và mong được mừng lễ vượt qua tại Jerusalem ít là một lần trong đời. Và vì dĩ nhiên thưa quý ông bà anh chị em, khi người ta lên đền thờ để mà thờ phượng Chúa, chẳng lẽ đi tay không? Cho nên là thường thì người ta lên đền thờ cầu nguyện thì người ta dâng hiến, dâng hy lễ cho Thiên Chúa, dâng hiến tế cho Thiên Chúa. Và cái hiến tế mà thường người ta hay dùng để dâng cho Thiên Chúa đó là con chiên, con bò, mổ ra rồi đặt trên bàn thờ rồi đốt. Cho nên là cái chuyện trong đền thờ có các cái chỗ bán chiên, bán bò là chuyện đương nhiên, chiên bồ câu là chuyện đương nhiên, chuyện cũng bình thường thôi, không có cái gì lớn lao cả. Mà cái chuyện bất bình thường nằm ở chỗ là theo luật Do Thái thì những gì mà dâng lên cho Thiên Chúa phải là những con vật sống không có tì vết. Và thử hỏi ai là người mà kiểm tra xem cái lễ vật này là lễ vật xứng đáng để dâng cho Chúa? Thì phải chỉ có những người có nhiệm vụ, tức là những chức sắc trong đền thờ. Và những người này giao cho nhiệm vụ kiểm tra những cái con vật này không có bị tì vết cho một số người nào đó thôi. Và cái chi phí khi mà kiểm tra như vậy thì phải có lệ phí. Và thường thì chúng ta biết là khi mà mua ở ngoài vào, ngoài đền thờ vào, thì cái lực lượng kiểm tra kiểm soát này hay làm khó làm dễ lắm. Bới lông tìm vết nhiều khi lắc đầu không được, nên là lễ vật này không được. Nhưng mà mua những cái con chiên, con bò trong đền thờ thì ok. Và chúng ta biết là sinh ra cái giá là bắt đầu cắt cổ. Khi mà mua những con chiên, con bò, con chiên bồ câu trong đền thờ thì giá nó cao lắm. Cắt cổ người ta là một chuyện. Rồi chuyện thứ hai là chúng ta biết thường là có cái bổn phần, người Do Thái có bổn phần nộp thuế cho đền thờ. Thì chúng ta nhớ lại câu chuyện của Chúa Giêsu nói với Phêrô, khi mà Phêrô đi về thì Chúa Giêsu nói là người ta thu thuế là người thu thuế người trong nhà hay là người ngoài. Thì thánh Phêrô nói là người ngoài. Thì Chúa Giêsu nó mới bảo Phêrô là đi ra câu cá, cái con cá đầu tiên đó, mở cái miệng nó ra lấy 2 đồng rồi đem đi nộp thuế phần thầy cũng như phần của con, là nộp thuế đền thờ đó. Thì khi mà về Jerusalem thì họ thường cũng có nộp thuế cho đền thờ, nhưng mà họ trong đền thờ họ quy định một cái loại tiền riêng, không phải là bất cứ tiền nào cũng bỏ vào trong đền thờ được. Cho nên là phải có cái dịch vụ đổi tiền, từ cái tiền từ các nước đến phải đổi sang cái tiền của đền thờ mới bỏ vào trong đền thờ. Sinh ra thêm cái nạn đổi tiền, mà đổi đắt nữa, cắt cổ người ta nữa. Chính vì chúng ta thấy Chúa Giêsu thấy được rằng đền thờ không còn là nơi để cầu nguyện, không còn là nơi để thờ phượng Thiên Chúa nữa, mà nơi con người ta lạm dụng để bóc lột lẫn nhau một cách trắng trợn, bất công. Cho nên Chúa Giêsu mới nổi nóng, và Ngài đã xua đuổi tất cả những kẻ làm cho đền thờ bị ô uế, nhằm trả lại sự thánh thiêng cho đền thờ. Và đồng thời khi Ngài làm cái việc thanh tẩy đền thờ đó, Ngài mặc khải cho chúng ta một đền thờ sống động hơn. Đó chính là thân thể của Ngài. Khi Chúa Giêsu trả lời cái chất vấn của những người Do Thái là ông lấy quyền gì ông làm những điều này, Chúa Giêsu đã trả lời: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, rồi trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Và đền thờ mà Chúa Giêsu ám chỉ đây chính là thân thể của Ngài, mà mỗi người Kitô hữu chúng ta là những viên đá sống động để xây dựng nên đền thờ ấy. Thân thể phục sinh của Chúa là đền thờ mới, là nơi có người thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực trong tinh thần và trong chân lý. Như khi mà Chúa Giêsu nói chuyện với người phụ nữ Samari bên bờ giếng Gia-cóp đó, người phụ nữ nói là: ừ, thì những người trong làng tôi nói thờ Chúa trên cái đền thờ của cái miền Samari, còn các ông nói đền thờ, thờ Chúa trên đền thờ ở Jerusalem. Thì Chúa Giêsu mới nói: này chị, đã đến lúc, sẽ đến lúc mà người ta thờ phượng Thiên Chúa không phải ở nơi này hay nơi kia, và thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và sự thật. Và thì cho nên chúng ta thấy khi Chúa Giêsu mặc khải cho biết là Ngài chính là đền thờ, thì chính nơi Ngài chúng ta thờ phượng Thiên Chúa một cách đích thực trong chân lý và trong sự thật. Và chính nơi Đức Kitô chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa Cha và nối kết với mọi người anh em chúng ta. Và chính nơi Đức Kitô đó chúng ta nhận được tình yêu đầy tràn mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và chính nơi Đức Kitô chúng ta sẽ tìm lại được sự thánh thiện nguyên thủy dư đầy của mình, vốn là hình ảnh của Thiên Chúa mà Adam và Eva đã đánh mất khi phạm tội. Một vấn đề khác được đặt ra cho chúng ta là chúng ta đang ở vào Chủ nhật thứ ba mùa chay. Vì cái lý do gì, vì mục đích gì mà giáo hội cho chúng ta nghe bản văn tin mừng này, nghe câu chuyện Chúa Giêsu nổi nóng để thanh tẩy đền thờ? Rõ ràng là giáo hội cũng mong muốn chúng ta thanh tẩy chính đền thờ là tâm hồn của chúng ta, không phải đền thờ vật chất, nhưng là chính tâm hồn của chúng ta. Bởi vì thân thể tâm hồn của chúng ta là đền thờ của Chúa. Như lời Thánh Phaolô nói: nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Và vì Thiên Chúa yêu thích ngự nơi đền thờ tâm hồn của chúng ta hơn là đền thờ bằng gỗ đá, cho nên chúng ta phải luôn luôn cố gắng thanh tẩy tâm hồn chúng ta để trở nên xứng đáng cho Chúa ngự. Trước hết chúng ta hãy thanh tẩy tâm hồn của chúng ta khỏi thói tôn thờ tiền bạc, coi tiền bạc trọng hơn Chúa. Như trong bài đọc 1, Thiên Chúa nói Thiên Chúa là một Thiên Chúa ghen tương, và Ngài không chấp nhận ở chung với bất cứ thần nào khác. Và ở một nơi khác, Chúa Giêsu đã nói: không được làm tôi hai chủ, một là làm tôi Thiên Chúa, hay là làm tôi tiền của. Không có chơi hai bên. Thứ đến, chúng ta hãy thanh tẩy đền thờ tâm hồn của chúng ta khỏi những thói tham lam bất công. Như lời Thánh Gioan Thánh Giáo khuyên: đừng để ý tới bất cứ tạo vật nào nếu anh muốn giữ hình ảnh của Thiên Chúa rõ ràng và đơn nhất trong linh hồn anh. Nhưng hãy trút đi tất cả những gì liên quan tới chúng và chạy xa khỏi chúng, và anh sẽ đi trong ánh sáng của Thiên Chúa. Quả thật thưa anh chị em, có biết bao nhiêu thần tạo vật mà chúng ta làm nô lệ cho nó trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy mạnh dạn để quăng đi tất cả, ngõ hầu có thời gian và dành cho Thiên Chúa chỗ ưu việt trong cuộc đời của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta hãy thanh tẩy đền thờ tâm hồn của chúng ta khỏi những ý định gian tà những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Bởi vì những thứ đó làm cho tâm hồn của chúng ta ra ô uế, không xứng đáng để Chúa ngự. Lạy Chúa, tâm hồn của chúng con là đền thờ của Chúa. Thế mà chúng con đã để tâm hồn của mình bị hoen ố bởi của cải vật chất, bởi biết bao nhiêu thói hư tật xấu, bởi biết bao nhiêu đam mê thấp hèn. Xin Chúa hãy thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi những bẩn dơ tội lỗi, ngõ hầu xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự. Với tâm tình ấy, chúng ta cùng nhau đi lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh mô Thiên Chúa,
Thiên Chúa là nơi Chúa Giêsu luôn hiện diện trong nhà tạm để lắng nghe ta tâm sự, để chia sẻ mọi vui buồn với ta. Và đây cũng là nơi thể hiện rõ nhất sự bình đẳng của cộng đoàn dân Chúa. Với tâm tình mến yêu nhà Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Hội thánh là đền thờ của Thiên Chúa, nơi các tín hữu thuộc mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ hiệp thông với nhau trong việc thờ phượng Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nhân loại nhận thấy hội thánh là một cộng đoàn hiệp nhất trong yêu thương.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhà thờ là nơi tôn nghiêm. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết ăn mặc xứng hợp và có thái độ tôn kính mỗi khi đến nhà thờ tham dự thánh lễ.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhà thờ là nơi hết sức thân thiết với người Kitô hữu, vì đây là nơi họ lãnh nhận các bí tích, hội họp để cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, biết ý thức trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn nhà Chúa luôn khang trang đẹp đẽ. Thánh Phaolô nói: anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao? Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn sống trong sạch, ngay thẳng để xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần.
Lạy Thiên Chúa là cha nhân hậu, Ngài đã làm cho chúng con trở thành chi thể của Đức Kitô, con Chúa. Xin loại bỏ khỏi tâm hồn chúng con những gì cản trở chúng con trở nên đền thờ của Chúa giữa nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiếu linh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, nhờ những của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa là cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc từng là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ân định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải trong khoa mà gắn bó hương với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiên ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng mượn thánh đường Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu dấu ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong thiên minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, hai Đức Cha Phụ Tá Giuse và Luis, cùng toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin nhớ đến tội tớ của Chúa là Maria Magdalena, theo ý của người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đã nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các ông tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa hoa mọi thời đời, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sao, lưu Cha kỳ đêm, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin hoài thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Tội trần gian, phung cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, không chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trong cuộc đời gian khó, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế đừng đem từ lương thực nước lương thực trên trời, xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà Bí Tinh Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.